dân tộc mẹ là dân tộc tôi. Đức Chúa Trời của mẹ cũng là của tôi. Rủ tớ theo mẹ đi về Bethlehem, một lúa nơi đồng khô ruộng trời. Thương yêu nhau hai mẹ con cùng sống qua ngày. Mẹ bao tháng năm dài, nơi nào mẹ đi tôi sẽ đi, nơi mẹ sống tôi sẽ sống cùng mẹ. Dân tộc mẹ là dân tộc tôi, Đức Chúa Trời của mẹ cũng là của tôi. Sống qua ngày mất lúa nuôi mẹ bao tháng năm dài, nơi nào mẹ đi tôi sẽ đi, nơi mẹ sống tôi sẽ sống cùng mẹ. Dân tộc mẹ là dân tộc tôi, Đức Chúa Trời mẹ cũng là của tôi. Rủ tớ theo mẹ đi về Bethlehem, một lúa nơi đồng khô ruộng trời. Thương yêu nhau hai mẹ con cùng sống qua ngày, một lúa nuôi mẹ bao tháng.
Cảm tạ Chúa, chúng ta đã qua được bài học thứ nhất về sách Ruter. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2. Và qua cái sự ôn lại của tất cả anh em, chúng ta thấy được cái hoàn cảnh của Naomi. Gia đình của bà đã bị thất bại khi họ dời đến Moab. Nhưng mà sau đó thì bà đã quyết định quay trở về lại Bethlehem. Và Ruter là cái người đã đi theo bà. Và có những lời công bố mà chính những cái lời đó đã đưa Ruter vào trong sách lịch sử và trở nên dòng dõi với Chúa Giêsu. Và bà Ruter, bà đã xưng rằng Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của tôi, dân sự của mẹ là dân sự của tôi. Và chính những cái điều đó, Chúa đã dùng Ruter rất là lớn lao trong cái dòng dõi của Chúa Giêsu, là bà trở nên người để sinh ra Obed. Obed sinh Esai và Esai sinh ra David là vua của Israel. Và David là một trong những người mà Kinh Thánh ghi rằng ông là người có lòng trọn thành đối với Đức Chúa Trời. Mặc dù ông có những cái sự thất bại, nhưng mà cái lòng của ông là trọn thành với Chúa. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa có những người cha, những người mẹ đã từng thất bại trong quá khứ, giống như Naomi hay là giống như Ruter, nhưng mà họ đã chọn Đức Chúa Trời và họ bước đi với Đức Chúa Trời thì Chúa đã sử dụng họ. Thì ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta là những con người quay trở lại với Chúa thì Ngài sẵn sàng sử dụng cuộc đời của chúng ta. Và khi những bài học sắp tới, chúng ta sẽ thấy công việc của Đức Chúa Trời vận hành qua những con người này. Và khi mà tôi đọc bài học của Ruter, tôi học về bài này, tôi rất là cảm động cái tình thương của Ruter đối với Naomi. Và tình thương của Naomi đối với Ruter nữa, chứ không phải là chỉ một bên. Cho nên xin Chúa ban ơn và xin cái sự sức dầu này tuôn đổ trên chúng ta, để những người nào trong tương lai sẽ là mẹ chồng, xin Chúa ban ơn cho chúng ta để trở nên những Naomi. Và nếu chúng ta là những nàng dâu, xin Chúa ban ơn cho chúng ta giống như những Ruter. Và nếu chúng ta là bô ô, là những người rể, xin Chúa cũng ban ơn với sự sức giàu đó để chúng ta có một gia đình phước hạnh, và Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta, dòng dõi của chúng ta cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và thì chúng ta thấy khi mà bà Ruth và Naomi trở về lại Bethlehem, thì trong cái phần 1 chúng ta học ở trong đoạn 1, họ trở về vào đầu mùa gặt. Và qua một đích của sách Ruth, chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là đấng cứu chuộc và phục hồi lại tất cả những gì mà đã mất cho bất cứ kẻ nào tin và bước vào để nhận lấy. Câu gốc để chúng ta ghi nhớ trong Sử Ký Nhì đoạn 16 câu 9 phần A: vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Ở đây Ngài giúp sức cho những kẻ có lòng mà lòng trọn thành đối với Ngài. Và chúng ta sẽ thấy được những cái điều này nó thể hiện qua sách Ruter. Bây giờ phần thứ nhất chúng ta học đó là công việc khởi đầu của Ruter ở trên đất mẹ chồng. Ở trong Ruter đoạn 2 câu 1, Naomi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu vì họ hàng Elimelech, tên người là Boaz. Cái chữ Boaz có nghĩa là nhanh nhẹn, sốt sắng hay là sức mạnh. Và đây là một cái người có quyền thế và giàu. Và chúng ta biết cái chữ Elimelech, tên của ông với ý nghĩa là Đức Chúa Trời là vua của tôi. Và chúng ta sẽ thấy được cái người mà Chúa đề cập ở đây là Boaz đó, ông là một người quyền thế và giàu có. Boaz mang hình ảnh của Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ thấy được Ruter là người mang hình ảnh chúng ta. Và ở trong Kinh Thánh, ở trong Ê-sai đoạn 8 câu 18: này tôi đây với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi, là dấu và điềm trong Israel, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Sion. Mỗi chúng ta là con cái của Ngài, là dấu, là điềm mà Chúa muốn cho những người chung quanh họ thấy. Và ông Ê-sai ông nói là con cái mà Chúa ban cho ông là dấu, là điềm ở trong Israel. Dân Israel là dấu, là điềm của Chúa cho toàn thế giới. Người ta gọi rằng Israel là đồng hồ của Đức Chúa Trời. Và quý vị nhìn những cái điều biến động đang xảy ra trong Israel, quý vị biết rằng Chúa Giê-xu Ngài rất là gần. Và Ngài muốn mỗi chúng ta, từng gia đình, từng con cái của Ngài được trang bị theo cách của thiên đàng, mà cách của thiên đàng được thực hiện qua lời của Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta mỗi ngày khao khát Chúa để hiểu Chúa nhiều hơn. Và ông Boaz là một cái người có đủ tư cách để chuộc lại những cái gì mà Naomi đã mất. Cho nên Chúa Giêsu của chúng ta là đấng có quyền để chuộc lại. Ngài là đấng quyền thế, Ngài là đấng giàu có, và Ngài là đấng có quyền để chuộc lại tất cả những gì chúng ta đã mất. Bây giờ chúng ta sẽ coi trong Ruter đoạn 2 câu 2. Ruter người Moab thưa cùng Naomi rằng: xin để cho con đi ra ngoài ruộng. Chúng ta thấy tinh thần của Ruter. Bà trở về từ Moab. Người ta nói khoảng từ Moab cho đến Bethlehem khoảng 20 cây số, hoặc là khoảng 12 dặm hay trên 12 dặm. Và sau 10 năm họ đã rời khỏi Bethlehem, bây giờ bà Naomi trở về. Và quý vị thấy Ruter là một người nữ rất là siêng năng. Khi về, quý vị tưởng tượng một căn nhà 10 năm không ở, bây giờ trở về, đâu phải căn nhà đó chúng ta vào là sống được liền. Bà và Naomi phải chịu trách nhiệm để dọn dẹp căn nhà đó, sống ở trong căn nhà đó. Và khi ở đây chúng ta thấy Ruter là một cái người, bà thấy được những cái điều nó đang diễn tiến xung quanh bà, đó là mùa gặt. Bà có một cặp mắt nhìn, nắm bắt được cơ hội. Bà là một cái người siêng năng. Và chúng ta học cái cách của Ruter, bà luôn luôn là một người thuận phục và rất là thực tế. Bà hỏi bà Naomi là hãy để cho con đi ra ngoài ruộng. Chúng ta thấy rất là dễ bà Ruter, bây giờ bà Naomi phải lệ thuộc nơi Ruter rất là nhiều vì Ruter khỏe mạnh, trẻ trung, còn bà Naomi thì già rồi. Nhưng mà cái thái độ của Ruter, dù lúc bà ở tại Moab hay là bà về lại Bethlehem, bà luôn luôn tôn trọng bà Naomi. Vì ngày hôm nay chúng ta học được sách Ruter vì có những Naomi để dẫn đưa Ruter đến với Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết ơn những người dẫn đưa chúng ta đến với Ngài. Và Ruter tôn trọng mẹ chồng của mình. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 38, vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy xin Chúa là chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Và bà Ruter đã xin để bà Naomi cho phép bà đi ra ngoài. Và trong phần thứ hai chúng ta sẽ học là bà nói với bà Naomi đặng mót vé lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Naomi đáp, hỡi con, hãy đi đi. Ruter bà muốn ra ngoài. Trước nhất bà xin phép, thứ hai bà theo sau những kẻ sẵn lòng. Đây là một bài học để ứng dụng về đời sống tâm linh của chúng ta. Bất cứ một người nào yêu mến Chúa đều thích hầu việc Chúa. Nhưng mà thường thì chúng ta làm theo cảm xúc, hoặc thường chúng ta làm theo cách chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Ruter bà làm theo cái sự tôn trọng, sự thuần phục. Và ở trong nhà bà xin phép mẹ của mình ra ngoài đồng, bà đi theo sau những kẻ sẵn lòng. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta bị đi sai cái cách này. Trong nhà chúng ta cũng không muốn vâng phục ai, mà ở ra ngoài chúng ta cũng không thích vâng phục người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và đi theo cách của Ngài. Nếu mà quý vị học càng nhiều về lời của Chúa, chúng ta sẽ học được tinh thần của David, tinh thần của Samuel, những con người đầu phục những người lãnh đạo, mặc dầu những người lãnh đạo chẳng ra gì. Và đây là một trong những hình ảnh để chúng ta học, chúng ta tôn ti trật tự. Bây giờ nhiều người sẽ nói, ủa vậy thì bây giờ ví dụ như chồng tôi không tin Chúa, hay là mẹ chồng tôi, hay là những người không tin Chúa, bây giờ họ không cho tôi hầu việc Chúa thì như thế nào? Thật sự ra nếu chúng ta có lòng với Chúa, Ngài cũng sẽ có cách để tạo điều kiện cho chúng ta được hầu việc Ngài theo cách của Ngài. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Và nhiều người ngày hôm nay quý vị đi ra giảng tin lành, chúng ta không xin Chúa để biết rằng ngày sai chúng ta đi đâu. Chúng ta nghĩ chúng ta có lòng là chúng ta sẽ có, chúng ta chạy. Nhưng mà chúng ta coi cái cách của Phao-lô, khi ông muốn đi ra hầu việc Chúa thì ông đã cầu nguyện và Thánh Linh của Ngài cấm ông không cho qua cõi Asi. Nhưng mà Chúa lại sai ông đi qua xứ Macedon, qua cái giấc mơ khải tượng mà Chúa cho ông. Bất cứ một con người nào muốn đầu phục Đức Thánh Linh, Ngài sẽ có cách để dẫn người đó đi đúng hướng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có tấm lòng vâng phục và biết được những cái tình hình mà Chúa muốn chúng ta phải làm gì trong thời điểm đó. Chứ không phải quý vị nghĩ rằng bây giờ tôi muốn ra đồng, tôi muốn hầu việc Chúa là quý vị muốn làm gì quý vị làm. Nhưng mà nếu người nào vâng phục Chúa thì Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Trước đây tôi không thích bài học vâng phục lắm. Tôi không thích vâng phục lãnh đạo. Vì tôi nghĩ Chúa ban cho mình, có ơn Chúa ban cho mình để đi ra giảng tin lành, bây giờ đợi mấy ông đó biết khi nào. Nhưng mà càng ngày tôi học lời Chúa, tôi thấy rằng là tôi ở trong sự nhờ cậy Chúa, hạ mình đầu phục lãnh đạo, thì bắt đầu Đức Chúa Trời sử dụng tôi nhiều hơn trước đây. Cho nên tùy quý vị lựa chọn. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Và trong Luca đoạn 10 câu 2, Ngài phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Tất cả mùa gặt đều thuộc về Chúa. Tất cả những người trên thế gian này là thuộc về Chúa. Cho nên bây giờ Chúa muốn chúng ta đi đâu làm việc gì, nếu chúng ta tin cậy nơi Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái khi mà bà Ruter bà vâng phục cái phần ở trên thì cái phước hạnh nó đến. Vậy Ruter đi theo sau các con gặt mà mót trong ruộng kia, té ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô vì họ hàng của Elimelech. Khi tôi đọc cái điều này, tôi nói tại sao họ dùng cái chữ té ra may à. Và khi tôi cầu nguyện với Chúa thì một cái điều Chúa bày tỏ cho tôi là đối với Ruter bà nghĩ là may mắn, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đây là chương trình kế hoạch cho những kẻ nào Ngài yêu mến, vì con mắt của Ngài ở khắp mọi nơi để xem xét và giúp sức cho những kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Thì Chúa đã dẫn đưa bước chân của bà và cho bà đi được vào trong đồng ruộng của Bô-ô. Và bởi đức tin mà Chúa đã ban phước trên cuộc đời của Ruter, khi bà có đức tin và công bố rằng Đức Chúa Trời của bà Naomi là Đức Chúa Trời của bà, thì Chúa đã thay đổi vận mạng của bà. Cái nghĩa là bà là một con người từ nơi Moab, một con người mà nói là 10 đời không được vào hội của Đức Chúa Trời. là một người ngoại bang thờ các tà thần. Nhưng mà khi bà đã bước được vào trong gia đình của Naomi, và chính Naomi là người đã giúp đỡ bà để bà trở nên một người nhận biết Chúa, và chính bà đã công bố đức tin của mình rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của bà, thì Chúa đã thay đổi cuộc đời của bà, thay đổi vận mạng của bà. Ngày hôm nay cũng vậy, những cái gì trong quá khứ không có nghĩa là chúng ta dựa vào quá khứ để sống cho hiện tại. Và những cái mà chúng ta đang đối diện hiện tại không có nghĩa cái đó là cho tương lai. Nếu chúng ta đi vào trong ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài thay đổi tất cả những gì trong quá khứ. Một quá khứ thất bại, một quá khứ không biết Chúa, bây giờ bà được bước vào trong cái đồng lúa, những cái nơi phước hạnh mà Chúa dành cho bà. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta học cái cách của Luther công bố ý muốn của Đức Chúa Trời, công bố lời của Đức Chúa Trời cho mình, chiếm hữu những cái điều mà Chúa dành cho mình, thì chúng ta sẽ bước được vào trong những nơi phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta thấy khi bà Luther trở về lại Bethlehem, bà là một con người rất là nghèo. Bà Naomi nói gì? Tôi đi ra thì đầy dẫy, mà Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không, có nghĩa là họ về tay không. Nhưng mà khi bà đã, bởi cái lòng tin của bà, bởi cái miệng của bà nói ra những cái điều mà bà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cho nên bà đã bắt đầu không có sống theo cái cách nghèo đói, nhưng mà Chúa đã dùng những bước kế tiếp để ban phước cho bà, và chúng ta sẽ thấy được cái quyền năng của Chúa để giúp bà chiếm hữu lại hết tất cả những gì đã mất, mà không những chiếm hữu những cái đã mất mà còn được ban cho thêm. Cho nên trong danh của Đức Chúa Giêsu ngay giờ phút này, bất cứ người nào ở trong quá khứ là những người thất bại. Thất bại về mọi mặt, về con cái, về tài chính, về mối quan hệ giống như bà Naomi. Thì bây giờ trong danh của Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng khôi phục lại. Cho nên Ngài đã chết và Ngài đã sống lại. Ngài đã cầm quyền cả trên trời dưới đất. Cho nên trong danh của Đức Chúa Giêsu chúng ta nói rằng là con sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài, và những cái gì mà con đã mất Chúa sẽ lấy lại cho con, và Ngài ban phước cho con để con sống đẹp lòng Ngài và được Chúa sử dụng trong những ngày sắp tới. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ thấy ông bà Ruter bà gặp được ông Bô-ô ở trong cánh đồng. Không có gì phước hạnh khi một người yêu mến Chúa gặp một người yêu mến Chúa. Cho nên có rất là nhiều người giáo sĩ họ đi ra hầu việc Chúa, họ gặp những người vợ, những người chồng ở trên những cánh đồng truyền giáo. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta gặp được những con người đồng tâm tình với chúng ta để hầu việc Chúa trong những ngày cứu rốt này. Trong Ruter đoạn 2 câu 4, vả này Bô-ô ở Bethlehem đến nói cùng các con gặp rằng nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Chúng đáp nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Ông Bô-ô vừa bước vào ruộng, cái điều đầu tiên là ông nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho tất cả những người cùng làm việc với ông. Ở trong Dân Số Ký đoạn 6:22, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: các ngươi phải chúc phước cho dân Israel như vậy. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đói xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Họ phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Bô-ô đặt Đức Giê-hô-va, danh của Ngài, trên cái đồng lúa của ông, trên những người cùng làm việc với ông. Bao nhiêu người ngày hôm nay chúng ta nhớ để Chúa đầu tiên, để Chúa trên hết trong công việc của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Thế nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta hãy đặt Chúa lên hàng đầu trên mọi lĩnh vực, tình cảm, tiền bạc, con cái, hay là công ăn việc làm của chúng ta. Chúng ta để Chúa Ngài là đầu tiên, và chúng ta biết dùng lời của Chúa để chúc phước cho công việc đó. Đức Chúa Trời Ngài hứa rằng thì ta đây sẽ ban phước cho em đó. Bất cứ người nào biết lấy lời Chúa để chúc phước cho gia đình mình, chúc phước cho công việc của mình, chúc phước cho mối quan hệ của mình, Ngài là thành tín, Chúa sẽ làm việc đó cho chúng ta. Và trong Thi Thiên 16:8, tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Tác giả Thi Thiên, ông đã để Chúa đứng trước mặt ông. Đứng trước mặt có nghĩa là để Ngài đối diện hết thảy trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết rằng ma quỷ là kẻ ghét chúng ta, nó dùng nhiều người để tấn công chúng ta, nó ngăn trở cái công việc của chúng ta đối với Chúa, và nó ngăn trở cái mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa và với những anh em khác. Nhưng mà nếu chúng ta để Chúa đứng trước mặt chúng ta, Ngài đối diện thay cho chúng ta. Vì trận chiến này không phải thuộc về chúng ta, mà thuộc về Đức Chúa Trời. Nên nếu ai người nào thay vì phải đối diện, phải khốn khổ, phải khóc ngày khóc đêm, than thân trách phận vì những nan đề chúng ta đối diện, hãy đến và trình dâng nó cho Chúa và lấy lời của Ngài chúc phước cho cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy Chúa hành động. Trong tuần lễ này, hai người nói với tôi, một người ở đây, một người ở trên online, họ nói rằng họ cảm nhận cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và họ bắt đầu họ có một cái cách cầu nguyện tươi mới, họ bắt đầu họ có một cái cách giao thông với Chúa một cách tươi mới. Và đây là một cái điều để tôi nói cho quý vị biết rằng Chúa Thánh Linh Ngài đang vận hành trên cả vũ trụ này, và Ngài đang muốn vận hành trong mỗi con dân của Chúa. Mỗi chúng ta là những thành viên, mỗi chúng ta là những viên gạch Đức Chúa Trời muốn dùng chúng ta để xây dựng lại nơi đổ nát. Nếu mà quý vị có thì giờ chúng ta nên nghe lại cái bài dựng lại những nơi đổ nát, hay là bức dựng lại bức tường đổ nát. Chúng ta sẽ thấy ý muốn của Đức Chúa Trời trong đó, và Ngài muốn đưa chúng ta vào trong chương trình của Ngài. Chúng ta thấy vô ô ở trong câu 5, đoạn vô ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gạch rằng người đế trẻ này là con của ai. Người đầy tớ coi sóc các con gạch đáp rằng ấy là người đế trẻ Moab ở từ xứ Moab trở về cùng Naomi. Nàng có nói cùng chúng tôi rằng xin cho phép tôi đi sau các con gạch mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. Qua những câu kinh thánh này chúng ta thấy Ruter là một người rất là siêng năng. Mặc dù bà về, bà chưa có một cái địa vị, bà chưa có bất cứ cái gì, nhưng mà cái điều bà làm được đó là mót lúa. Cho nên đây là một trong những khởi đầu tốt của Ruter. Nếu quý vị thấy quý vị chưa có thể làm được cái gì cho Chúa, hãy bắt đầu những cái rất là nhỏ. Khi tôi hầu việc Chúa, tôi bắt đầu bằng cách là dự phần nấu ăn, rửa chén, chà toilet. Những cái việc đó là những cái mà người khác họ không thích làm. Thường họ thích đứng lên giảng, họ thích người ta chú ý về mình. Nhưng mà những người nào làm trung tín những cái việc nhỏ, Chúa sẽ bắt đầu sử dụng chúng ta giống như Ngài đã sử dụng bà Ruter. Và chúng ta thấy cái tinh thần của ông Bo-ô, ông quan tâm những người trong ruộng. Khi chúng ta bước vào trong ruộng của Chúa, Ngài cũng quan tâm chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta có một cái cách hầu việc Ngài giống như Ruter, là làm hết lòng. Bà có nghĩ một chút thôi, nhưng mà khi bà vào, bà cũng xin phép một con người rất là trật tự, một con người rất là tôn trọng. Và Chúa đã nhìn thấy những cái điều nhỏ trong cuộc đời của Ruter mà ban phước cho bà. Bây giờ cái cách của Bo-ô đối xử với Ruter, cái thứ nhất ông yêu cầu bà phải liên kết. Bo-ô nói cùng Ruter rằng hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng xa khỏi chỗ này, hãy ở cùng các tôi tớ ta, xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào thì hãy đi theo đó. Ông Bo-ô yêu cầu bà Ruter liên kết với những con gặt, đi với những con gặt, ở với những con gặt, cùng làm việc với những con gặt. Ngày hôm nay Chúa cũng yêu cầu cái điều này trong đời sống của chúng ta, trung tín trong việc nhỏ, đeo đuổi theo cái chức vụ hay là cái sứ mạng mà Chúa dành cho chúng ta. Có nhiều người, có một ông mục sư ở miền Tây, khi ông về đó, trong nhà của ông có hai vợ chồng và mấy đứa con. Chủ nhật nào ông cũng chuẩn bị bài giảng và ông lên ông giảng, chỉ có 3-4 người ngồi đó với ông. Nhưng mà vì cứ cái lòng của ông trung tín, và sau đó Chúa đã đưa rất là nhiều người đến trong cái giờ thờ phượng Chúa với ông. Về nhiều cuộc đời khi chúng ta trung tín, Chúa sẽ giúp cho chúng ta, nhưng mà phải có một cái kết ước với công việc của Chúa. Ngày hôm nay cái sự kết ước này bị phá vỡ rất là nhiều. Ngày hôm nay người ta không còn cái coi cái vấn đề kết ước với Chúa hay là kết ước với Hội Thánh là quan trọng. Và chúng ta rất là dễ rơi trong tình trạng của thời kỳ của các quan xét, cái nghĩa là ai làm theo ý của mình, cái nghĩa là họ muốn làm cái gì theo ý của họ, chứ họ không được cái sự dẫn dắt của Chúa. Vì sao? Họ chia rẽ lẫn nhau. Và xin Chúa cho chúng ta để chúng ta liên kết với những cái con gặt. Chúa muốn chúng ta hiệp một với họ Và cái thứ hai, ông nói rằng là ta đã cấm các đệ tử ta đụng đến nàng, ông bảo vệ Ruther. Và điều thứ ba là đáp ứng nhu cần, nếu có khát thì đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 35, Ngài lại phán rằng khi ta sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng không thiếu chi hết. Bất cứ người nào được Chúa sai đi, hãy nhớ nè, Chúa sai đi chứ không phải tự chúng ta đi chúng ta sẽ rơi trong tình trạng của bà Naomi. Nhưng mà bây giờ Chúa sai đi thì Chúa hỏi các môn đồ rằng Chúa sai họ đi có thiếu gì không? Họ trả lời rằng là không thiếu gì hết. Và đây cũng một cái điều mà tôi cũng học được và tôi ứng dụng vào trong đời sống của tôi. Thì tôi cảm ơn Chúa, từ khi tôi bắt đầu hầu việc Chúa, tôi có thể đồng ý với câu kinh thánh này rằng là Chúa sắm sẵn cho chúng ta, nhưng với điều kiện chúng ta phải có một cái ơn vui Chúa. Nhiều người rất là cảm xúc, yêu mến Chúa theo cảm xúc, lúc thì lên rất là cao, mạnh mẽ, yêu mến Chúa, nhưng mà khi bị tổn thương thì lại rơi xuống rất là thấp. Nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta ở trong cái tình trạng quân bình và biết được ý muốn của Chúa, biết được cái địa điểm mà Chúa dành cho mình. Và chính bà Ruther đã kinh nghiệm được điều này. Bây giờ chúng ta thấy cái cách của bà Ruther đối với Bồ-ô. Bây giờ ông Bồ-ô, ông quan tâm đến bà Ruther. Thì bây giờ coi cái cách của Ruther đối với Bồ-ô. Và khi tôi học điều này, tôi ứng dụng vào trong đời sống của tôi. Ở trong câu 10, Ruther bèn sắp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất mà thưa rằng: vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến nỗi ông đói xem tôi vốn là một người ngoại bang. Ruther có một cái thái độ rất là hạ mình và biết ơn cái điều mà ông Bô-ô đã làm cho bà. Ngày hôm nay, Chúa, khi Chúa quan tâm đến đời sống của chúng ta, Chúa nhắc chúng ta lên, Chúa cho chúng ta được thành công trong chức vụ, Chúa cho chúng ta thành công trong công việc, Chúa cho chúng ta đi ra làm chứng nhiều người được tin Chúa. Cái thái độ của chúng ta như thế nào? Có nhiều người khi mà họ thành công rồi chúng ta rất là khó để gần họ. Có một ông mục sư, vì cớ Chúa cho ông rất là thành công, mình nói chuyện với ông á, ông bỏ ông đi, ông không có quan tâm. Nhưng mà khi mà bắt đầu Chúa bày tỏ cho ông và nhiều dân sự của Chúa cầu nguyện, thì bây giờ Chúa cho ông hạ mình và ông biết rằng là Chúa cần ông, nhưng mà ông cũng phải là người để gần với con dân của Chúa. Cho nên Chúa đã thay đổi cái thái độ này. Nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta, để chúng ta khi Chúa nâng cao chúng ta lên, Chúa ban ơn cho chúng ta hãy có một thái độ tôn trọng Ngài và tôn trọng những người khác. Và bà rất là ngạc nhiên vì cái cách mà ông Bồ-ô đã làm ơn trên đời sống của bà. Chúng ta cũng vậy, có nhiều khi chúng ta nhìn lại những điều Chúa làm cho chúng ta, thật sự chúng ta đâu có đáng đâu quý vị. Cái điều mà chúng ta đáng là gì? Ở trong địa ngục đời đời á. Nhưng mà Ngài yêu chúng ta, Ngài ban ơn cho chúng ta. Và cứ người nào họ biết ơn Chúa, họ ngồi đếm lại những ơn phước của Chúa đó, họ kinh ngạc vì những cái điều Chúa làm cho họ. Chúa ơi, con đâu có đáng gì đâu, tại sao Chúa ban ơn cho con nhiều quá. Ông David, ông cũng nói vậy. Ông chỉ là một người ở sau bầy và Chúa bắt ông để cho ông trở nên làm vua. Thì xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Nếu chúng ta được ơn, nếu chúng ta được thành công, hãy dâng sự vinh hiển cho Chúa, hãy sống trong đời sống hạ mình để Ngài tiếp tục sử dụng chúng ta, ban ơn cho chúng ta, và qua đời sống chúng ta nhiều người khác sẽ được phước. Và trong câu 11, Bô-ô đáp: người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết. Trong Thi Thiên 101 câu 2: tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ôi Chúa, chừng nào sẽ đến cùng tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà của tôi. Chúa Giêsu Ngài nói rằng chúng ta là ngọn đèn, để trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà. Rất là dễ chúng ta ra ngoài, chúng ta soi ở giữa thiên nhà giống như cái thành ở trên núi. Nhưng mà về nhà, Ngài muốn chúng ta soi để mọi người trong nhà thấy cái sự sáng đó, và thấy những cái gì họ cần thiết, để họ bởi sự sáng đó họ có thể sinh hoạt, bởi cái sự sáng đó họ có thể biết cách để làm những cái công việc ở trong nhà đó. Cho nên Ngài muốn qua sự sáng của chúng ta để trên chân đèn. Và chính bà Ruther, bà là một người được xác nhận là trong gia đình của bà là một người sống rất là đạo đức, rất là yêu mến mẹ chồng của mình sau khi chồng của nàng chết. Rất là dễ, chồng còn sống á, yêu thương mẹ chồng thì đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà chồng đã chết rồi, bây giờ lại yêu thương mẹ chồng, đi theo mẹ chồng, giúp đỡ mẹ chồng, thì quý vị biết đây là một cái điều rất là ích. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để có một cái lòng yêu mến Chúa và yêu thương người khác, không có vụ lợi. Bà Ruter, bà đâu có nghĩ rằng bà Naomi sẽ làm được gì cho bà. Nhưng mà bà bởi đức tin, tôi nghĩ là Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng của bà khi bà tin vào Chúa qua cuộc đời của Naomi. Cho nên bởi cái đức tin đó mà Chúa đã đem bà Ruter từ nơi Moab trở về Bethlehem. Và đây chúng ta thấy bà Ruter giống Abraham. Và cách nào nàng đã lìa cha mẹ xứ sở sanh của nàng, đang đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Trong Hebrew đoạn 11 câu 8, bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp người đi mà không biết mình đi đâu. Vì cớ đồng cái đức tin đó, bà được hưởng lấy cơ nghiệp của Abraham. Những cái lời mà Chúa hứa đó quý vị, nó nằm hết ở trong không gian, giống như Chúa để hết ở trên bàn. Người nào có đức tin chiếm lấy cái lời đó. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta, cái đức tin của chúng ta nó sẽ giúp chúng ta bắt gặp được cái lời hứa của Đức Chúa Trời đã hứa. Và bây giờ lời hứa đó, nó nằm ở trong Kinh Thánh. Đó là điều tôi khích lệ cho quý vị. Hãy đọc lời của Đức Chúa Trời, hãy có thì giờ đọc lời của Chúa một cách thận trọng. Và xin Chúa giúp mình yêu mến lời của Đức Chúa Trời, thì lời đó bắt đầu trở nên sống động vì những lời hứa của Chúa từ Abraham, từ Adam, Eva, những cái lời hứa đó vẫn còn chứa đựng ở trong không gian. Cho nên khi mà chúng ta đến với Chúa, thì những cái lời hứa của Chúa trong cái thánh á, trở nên cái lời rema, nó bắt gặp được cái luồng sự sống của Chúa và bắt đầu nó vận hành trong đời sống của chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 11, ta cũng nói cùng các ngươi có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng, nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúa Giêsu ngài cảnh báo cho dân Israel là dân gọi là dân của Abraham. Nhưng mà Chúa nói rằng là trong những ngày cuối cùng á, nhiều nước nhiều nơi sẽ vào và họ trở nên người được gọi là đồng quốc hay là đồng ngồi bàn với Abraham, Isaac và Jacob. Và chính Ruter được hưởng cái câu này. Mỗi đời sống của chúng ta cũng vậy. Ruter hình ảnh cho chúng ta là những người ngoại bang. Bà Naomi hình ảnh cho Israel. Nhưng mà vì cớ dân Israel bội nghịch với Chúa, cho nên chúng ta được tháp vào trong cái cây của Chúa. Phần sau chúng ta sẽ học thêm về vấn đề đó. Cho nên cảm ơn Chúa, bởi đức tin chúng ta được dự phần. Cho nên tất cả những cái lời hứa của Chúa cho Abraham, Isaac và Jacob dành cho chúng ta, nếu chúng ta tin. Còn nếu không, chúng ta trở nên những cái tín đồ là chỉ nghe làm đủ nhưng mà không bao giờ ứng dụng vào trong đời sống. Cho nên tôi rất là vui khi anh em học lời Chúa, ứng dụng vào trong cuộc đời của mình. Tôi cũng vậy. Khi mà tôi học lời Chúa, tôi đem lời Chúa, tôi xin Chúa, Chúa ơi, giúp con làm theo lời của Ngài. Vì cái xác thịt của chúng ta nó không muốn làm theo lời của Chúa. Nhưng mà bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta thắng được xác thịt và chúng ta bước vào trong ý muốn của Đức Chúa Trời bởi lời của Ngài. Ở trong câu 12, nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Ông Bo-ôm có một cái nhìn thuộc linh về Ruter. Cho nên ông nói rằng là bà đến để núp dưới cánh của Đức Giê-hô-va. Ở trong Thi Thiên 17 câu 8, cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Thi Thiên 36 câu 7, hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao, con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Không có cái gì phước hạnh khi chúng ta nương mình ở trong bóng cánh của Ngài, vì cánh của Ngài là quyền năng. Quý vị đọc ở trong Thi Thiên 91, Chúa nói là khi chúng ta được ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, thì chúng ta ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Đó là chỗ để chúng ta vào và hưởng được cái sự quyền năng của Chúa. Và chính bà Ruter, không phải bà đi theo mẹ chồng, không, mà bà là người núp dưới bóng cánh của Chúa, vì bà nói là Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của tôi. Ở trong sáng thế ký đoạn 15 câu 1, sau các việc đó, trong sự hiện thấy, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng, hỡi Áp-ram, ngươi chớ sợ chi, ta đây là cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Trong Ê-sai 62 câu 11, này Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất mà rằng, hãy bảo con gái Si-ôn rằng, này sự cứu rỗi ngươi đến, phần thưởng sẽ đi theo ngài, và sự thưởng đi trước ngài. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12, này ta sẽ đến mau chóng, sẽ đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chúa thưởng lại từng việc nhỏ đến việc lớn của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta cho một đứa trẻ một chén nước lạnh, chúng ta cũng không bao giờ mất phần thưởng. Nó nhỏ đến mức độ không có ai để cảm ơn nó nhỏ. Nó đâu có suy nghĩ nhiều về vấn đề đó. Nhiều khi nó chỉ cảm ơn vậy thôi. Nhưng mà Chúa Ngài quan tâm đến từng việc nhỏ trong đời sống của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta làm điều gì mà không có ai cảm ơn á, đừng có buồn. Vì sao? Ngài nhìn thấy tấm lòng yêu thương của chúng ta, Chúa sẽ ghi nhận những điều đó. Chúa ghi tên, mà Chúa cũng ghi cái công việc làm của chúng ta. Thật là phước hạnh khi Ngài ghi lại để thưởng cho chúng ta. Nhưng mà thật là kinh khủng nếu ghi lại để chúng ta bị đoán phạt. Thì đó là một cái điều xin Chúa giúp cho chúng ta ngay giờ phút này để kiểm tra lại những điều chúng ta làm là làm cho ai? Chúng ta làm cho Chúa hay làm cho người khác? Chúng ta hay là chúng ta làm vì cái danh của mình? Nên xin Chúa cho chúng ta làm để Chúa được vinh hiển. Và khi chúng ta làm cho Chúa được vinh hiển, Ngài thưởng cho chúng ta. Và bà Ruter được cái lời hứa giống như Abraham. Chúa nói là Chúa thưởng cho ông phần thưởng rất là lớn. Cho nên bà Ruter cũng được hưởng cái điều đó vì dòng dõi David từ nơi dòng dõi của Ruter và Boaz. Câu 13 của đoạn 2, nàng thưa rằng hỡi Chúa đã an ủi và dục lòng kẻ tôi tới Chúa. Cầu Chúa lấy ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái Chúa. Bà biết được cái tình trạng của bà chỉ là một người Moab, một dân ngoại, bà không có xứng đáng gì ngay cả đến đề tớ của ông. Nhưng mà cái nhìn của Bô-ô khác. Cho nên nhiều khi có nhiều người quá mặc cảm, nghĩ mình không có ra gì. Nhưng mà đối với Chúa, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài nhìn vào trong tấm lòng của chúng ta. Và giống như con trai quan đàn, nó về nó nói với cha rằng con phạm tội với trời và với cha, con không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Hãy đãi con giống như đề tớ của cha. Nhưng mà người cha đâu có đãi đứa con trai quan đàn theo cách của đầy tớ, nhưng mà đãi với một đứa con đã mất mà lại tìm được. Cho nên Ngài nhìn chúng ta với một tấm lòng yêu thương, tôn trọng chúng ta. Vì mỗi linh hồn của chúng ta đó quý vị, là một phần sự sống đến từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng Adam và Eva, Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi thì chúng ta trở nên một loài sinh linh. Cho nên cái linh của chúng ta được đến từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài ban cái sự sống của Ngài cho chúng ta, cho nên chúng ta thuộc riêng về Ngài. Ngài quý trọng chúng ta, nhưng mà chính vì cái chúng ta thiếu hiểu biết, cho nên chúng ta đã đánh mất những cái phước hạnh giống như bà Naomi. Và bà đã bị khốn khổ trong cuộc đời của bà vì bà không có nhận biết những điều Chúa ban cho bà tại nơi cái đất đó. Trong câu 14, trong bữa ăn, Bô-ô lại nói cùng nàng rằng, hãy lại gần, ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy nàng ngồi gần bên các con gặt, người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê để dành phần dư lại. Cảm ơn Chúa không? Đi mót lúa mà được tôn trọng, được ăn dư dật, rồi được tiếp đãi rất là tử tế. Đây là cái cách mà Chúa đãi chúng ta khi chúng ta vào trong đồng lúa của Ngài. Bất cứ một con người nào kính sợ Ngài, yêu mến Ngài, Chúa sẽ ban phước trên cái người đó. Dù hoàn cảnh như thế nào, Ngài vẫn ban ơn cho cái người đó giống như Ngài đã làm cho bà Ruter. Và Ngài dùng nhiều con người để giúp đỡ cho cái công việc của chúng ta nó hoàn thành rất là tốt. Chúa nói ở trong gian đoạn 6 câu 35, Đức Chúa Giê-xu phán rằng ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Ngài muốn cho chúng ta được no nê bởi lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều người thích đi hầu việc Chúa mà không thích đọc lời Chúa, không thích cầu nguyện, hoặc là có cầu nguyện chút chút thôi, đọc kinh thánh chút chút thôi, nhưng mà lại không có bánh đủ để nuôi mình. Mà Chúa là Ngài ban cho chúng ta có bánh để ăn có giống để gieo, bánh ăn trước rồi giống gieo sau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết trật tự, trước tiên chúng ta có bánh để ăn, có sức để làm được chứ, rồi có giống để gieo, tiếp tục cái công việc của Ngài. Mà ở đây bà Ruter được ông Bô không những cho bà ăn mà còn dư lại để đem về cho bà Naomi. Nhiều người đi ra hầu việc Chúa về nhà là ôm mặt khóc, bị tấn công dữ quá, bị nhiều điều người ta nói này nói kia, cho nên rất là buồn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Ruter, bà đi ra, bà đi về, bà còn dư, bà còn có thể giúp đỡ cho bà Naomi nữa. Nên xin Chúa cho chúng ta là những người yêu mến hầu việc Chúa, thì chúng ta đi ra trận hay đi ra ngoài đồng lúa, chúng ta không những được phước tại nơi đó đem những người khác về với Chúa, mà tại nơi đó cái phước hạnh đó, cái ơn đó nó mang theo chúng ta về nhà. Có nhiều người ra ngoài rất là dễ thương, ai cũng thương hết, nhưng mà về nhà không có người nào chịu nổi cái người đó, vì những cái tánh hư tật xấu họ không mang cái sự phước hạnh. Có nhiều người đi đại hội rất là tưng bừng, rất là được Chúa thăm viếng, được phước, nhận được nhiều sự dạy dỗ, vừa về tới nhà là phủi tay hết, vì cứ những cái ý riêng, những cái xác thịt đó, họ không có quăng nó đi, mà họ vẫn tiếp tục ở trong cái điều đó. Cho nên họ không phải là người chia được những cái phước hạnh cho người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ngay giờ phút này giống như bà Ruter, bà là cái nguồn phước và bà đem những cái điều mà bà có đó đến cho những người trong gia đình, trước tiên là những người trong gia đình của mình. Trong câu 15 đoạn, nàng đứng dậy đặng mót, Bô-ô truyền lệnh cho các đệ tớ mình rằng hãy để cho nàng mót, dẫu ở giữa các bó lúa chứ làm xấu hổ nàng. Cũng hãy rút vài dế trong bó lúa bỏ rớt cho nàng lượm lấy và chớ trách móc nàng chút nào. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng tôn trọng của Bô-ô đối với Ruter. Khi nên ông tạo điều kiện cho Ruter, ông nói người ta là hãy giả đò rút vài cái dế lúa đó quăng ra để cho bà Ruter bả lượm. Ở đây chúng ta sẽ học về phần ứng dụng thuộc linh. Chúa Ngài tạo điều kiện để chúng ta được thành công, Ngài tạo điều kiện để chúng ta được phước. Hãy biết rằng đó là ơn của Chúa. Ở đây chúng ta thấy rằng là ông Bô-ô ông biểu là phải quăng vài dế lúa. Có nhiều người họ nhường cái công lao của họ cho mình. Vì sao? Chúa nói có nhiều khi chúng ta gặp nơi chỗ chúng ta không gieo. Nhưng mà nhiều người, ví dụ như có một cái công trường đó, nhiều người cầu nguyện rồi nhưng mà nó chưa có thành công. Chúng ta vào, chúng ta chỉ có nói vài lời thôi, bắt đầu chúng ta thấy có sự thành công. Nhiều người nghĩ mình ngon, mình được ơn hơn những người khác. Nhưng mà không phải đâu quý vị. Có những lúc Chúa cho, có những người họ đã chuẩn bị trước cho chúng ta. Họ nhường cái công lao đó cho chúng ta vì ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn ban thưởng cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy hạ mình, hãy biết được những cái điều Chúa làm qua những người khác để chúng ta được no nê, để chúng ta được phước. Và xin Chúa ban ơn cho chúng ta có một thái độ đứng đắn về những điều Chúa dành cho chúng ta. Bây giờ bà trở về nhà của mẹ chồng. Ở trong Ruter đoạn 2 câu 17, vậy Ruter mót trong ruộng cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng được chừng một epha lúa mạch. Thì theo như Google thì người ta nói khoảng 30 pounds hay là 13 kilo. Bà làm suốt ngày. Bà đập lúa đó, bà mang về nhà. Chúng ta thấy bà có trách nhiệm vì những cái hạt lúa bà nhận được. Và đây là cái điều Chúa cũng muốn trên đời sống của chúng ta. Ngày hôm đó chúng ta làm chứng cho ai tin Chúa, chúng ta hãy có trách nhiệm đối với họ. Và đây là cái điều mà Chúa đã dùng trên cái online của chúng ta. Cái điều đầu tiên tôi khởi đầu, tôi chỉ muốn giúp đỡ những anh em mới tin Chúa thôi. Nhưng mà vì cái điều đó, cho nên Chúa cho đây là cơ hội để nhiều người chúng ta được hiệp nhau lại học lời của Đức Chúa Trời. Cho nên với tấm lòng chúng ta khởi đầu, với tấm lòng đơn sơ, trung tín những điều Chúa ban cho, Ngài sẽ nhân ra và làm lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời giống như Ngài làm cho bà Ruter. Câu 18, nàng vác đem trở vào trong thành, bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót, đoạn Ruter trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho người. Cảm ơn Chúa suốt ngày qua bà kết quả. Bây giờ bà về, bà trút cái phần bữa ăn dư trao cho bà Naomi. Quý vị đi suốt ngày về, quý vị trút cái gì trên con cái của mình, chồng của mình, vợ của mình, những người thân trong gia đình của mình quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học bài học này để ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Chúa nói chúng ta là chúng ta được phước ở ngoài thành, được phước ngoài đồng ruộng, được phước ở trong nhà. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng được phước. Mà một cái người được phước á, quý vị thấy cái khuôn mặt của họ nó khác. Mà cái người mà không được phước á, quý vị thấy cái khuôn mặt họ khác. Cho nên chúng ta sẽ tự hỏi, Chúa ơi, con là người được phước vì đây là ý muốn của Chúa, hay là con là người đang sống trong sự rủa sả, đang sống trong nan đề, đang sống trong sự cay đắng. Bây giờ Chúa ơi, con xin Chúa giúp đỡ con ngay giờ phút này. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 8, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các việc lành. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho từng người một chúng ta. Ngài muốn chúng ta là có dư để làm các việc lành, và chính Luther đã kinh nghiệm điều này. Bây giờ trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi lời của Ngài, chúng con công bố rằng chúng con được hưởng sự sức giàu của Luther, để khi chúng con ra ngoài đồng hay chúng con về nhà, phước hạnh của Ngài đeo đuổi chúng con trong danh của Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta thấy cái kết quả ở trong ngày của Luther. Bây giờ chúng ta coi thì cái cách của bà Naomi như thế nào. Luther đoạn 2 câu 19, bà Gia nói, ngày nay con có mất ở đâu, con có làm việc ở đâu, phước cho người nào tiếp nhận con. Nàng nói với bà gia mình, hay mình có làm việc nơi chủ nào. Nàng nói, người chủ của nơi tôi làm việc ngày nay tên là Bồ. Bà mẹ chồng, bà quan tâm đến con dâu của mình, bà coi thử nó làm việc ở đâu. Và chúng ta thấy cái cách của bà Naomi á, bà nói bà chúc phước cho cái người tiếp nhận bà Ruther. Đây là cái điều chúng ta cũng cần nên học. Hãy chúc phước cho những người cùng làm việc cho chúng ta, với chúng ta, hay là những người đã tiếp nhận chúng ta trong ngày hôm đó. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta khó chịu với những người chủ, chúng ta khó chịu với những người làm việc, khi chúng ta khó chịu cái nơi mà chúng ta làm việc. Nhưng mà chúng ta học cái cách của bà Naomi, hãy chúc phước tại nơi đó đi, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta và ban phước cho người đó. Có một cô kia, cô làm việc cho một cái văn phòng, và không biết lý do nào mà ông chủ, ông hay bắt bớ cô lắm. Lúc nào cũng bị kêu lên, nói này nói kia. Cô rất là tức. Nhưng mà sau đó kêu cô học cái nguyên tắc là chúc phước cho cái người chủ đó. Vì trong Kinh Thánh, trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 11, như người ngay thẳng chúc phước cho thành sẽ trở nên cao trọng, bởi môi miệng kẻ ác nó bị đánh đổ. Và trong Thi Thiên 107, Chúa nói rằng là nó ưa sự rủa sả, cho nên sự rủa sả lâm vào nó. Nó không thích chúc phước, phước liền cách xa nó. Cho nên cô bắt đầu cô chúc phước cho ông chủ, cô đến sớm hơn. Và cô chúc phước cho văn phòng, cô chúc phước cho ông chủ. Cô nói là cái phòng này là cái nơi Chúa ngự, phòng này là được phước. Tại vì Chúa đặt con ở đây là có chương trình và ý muốn của Chúa. Cảm ơn Chúa khi cô tiếp tục cô chúc phước như vậy. Trong một tuần lễ sau, Chúa bắt đầu, Chúa thay đổi ông chủ. Ông chủ kêu cô lên và ông xin lỗi cô, và ông nói không biết làm sao tự nhiên tôi lại hay nói này nói kia cô, tại nhiều khi tôi bực bội công nhân rồi có những cái điều xảy ra cho tôi tại gia đình, cho nên là tôi có những cái thái độ không tốt, cô tha thứ cho tôi. Và sau đó thì Chúa cho cái mối quan hệ và Chúa đã ban phước cho cô, và ông chủ đó nâng cái cấp bậc của cô lên, còn trước đây là ông đi cô xuống, bây giờ Chúa nâng cô lên. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách để chúc phước cho những người xung quanh chúng ta, ngay cả trong gia đình của chúng ta. Chúc phước cho đức tin của chúng ta. Chúc phước cho lời của Ngài, chúc phước cho ý muốn của Ngài được thành trên cuộc đời của chúng ta. Thì Chúa sẽ dựa vào điều đó ban phước cho chúng ta. Và Chúa nói là bởi môi miệng cái ác nên nó bị đánh đổ. Bất cứ cái lời nào chúng ta khai phóng rủa sả người khác đó, thì đó Chúa kể chúng ta vào hàng kẻ ác. Kinh Thánh nói, không phải tôi nói nha quý vị. Và tôi cũng rất là run sợ khi tôi đọc câu đó. Vậy chính cái câu Kinh Thánh nó đem sự giải cứu đến cho tôi rất là nhiều. Ở trong câu 20, Naomi đáp cùng dâu mình rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người. Quý vị thấy không, cái lời nguyện Đức Giê-hô-va ban phước nó lặp đi lặp lại trong cái đoạn này rất là nhiều. Chúa làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Ở đây khi bà Ruther trình bày cho bà Naomi tất cả công việc của mình làm, bà Naomi bà nhận thức ngay rằng Đức Chúa Trời đang hành động. Có bao nhiêu người ngày hôm nay nhận thức rằng Đức Chúa Trời Ngài đang hành động? Thường chúng ta nghĩ Chúa quên chúng ta, cầu nguyện lâu quá sao Chúa không làm, Chúa con mệt quá rồi, con chán quá rồi, con gánh không nổi nữa rồi. Nhưng mà bao nhiêu người khi nghe lời của Chúa hay là nhìn những công việc của Ngài làm biết rằng Ngài đang hành động. Và cái thái độ của bà Naomi khi bà nhận biết Chúa đang hành động, thì bà bắt đầu bà cảm tạ Chúa và chúc phước cho cái điều đó. Và bà thấy được rằng Chúa ban phước cho bà. Tại sao bà nói là làm ơn không dứt cho kẻ sống và kẻ chết? Ở trong sách Thi Ký đoạn 20 câu 6, và sẽ làm ơn ngàn đời cho những kẻ nào yêu mến ta và giữ cái điều răn ta. Thi Thiên 30 câu 5, vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời, sự khóc lóc đến trọn ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Quý vị thấy trước đây á, bà về bà nói rằng là thôi đừng có kêu tôi là Naomi nữa, bây giờ tôi đổi tên rồi. Chú làm cho cuộc đời của tôi te tua quá, mất hết rồi, nghèo khổ quá rồi, bây giờ đừng kêu tôi Naomi nữa. Nhưng mà khi bà nghe được cái đứa con dâu làm chứng lại những cái điều nó làm trong suốt ngày qua, bà biết rằng Đức Chúa Trời đã hành động, bà thay đổi cái cách nói của bà. Rất dễ chúng ta trước đây chúng ta ở trong nan đề, chúng ta nói theo cách chúng ta nhìn, chúng ta nói theo nan đề, bị tổn thương quá cho nên nghe mở miệng ra là bắt đầu những cái đó nó tuôn trào nó ra. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta nhìn những cái công việc của Chúa làm trên toàn thế giới, hãy bắt đầu cảm tạ Chúa giống bà Naomi. Biết rằng Chúa đang hành động, Chúa đang dùng cái điều này để cứu chúng ta, Chúa đang dùng điều này để đem chúng ta ra khỏi cái tình trạng quá bụa, tình trạng nghèo đói, thiếu thốn, tình trạng mất mát, giống như tình trạng của bà Naomi. Và bà nói rằng người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp lại. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 25, nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em mình đã bán. Trong câu 21 của Ruter đoạn 2, Ruter người mở áp tiếp rằng, người cũng có nói cùng tôi rằng, hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa. Quý vị thấy khi mà bà Naomi nghe được những cái điều của đứa con dâu làm chứng, bà nói là đó là người bà con, là cái người có thể chuộc được sản nghiệp cho bà. Bà thấy được Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những con người để giúp đỡ bà. Quý vị ơi, nếu chúng ta trở lại với Ngài một cách nghiêm túc, nếu chúng ta tin vào Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ chuẩn bị những con người để giúp đỡ chúng ta. Chúa đã làm cái công việc của Ngài suốt trong Kinh Thánh. Quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị thấy Chúa luôn luôn chuẩn bị những con người để giúp đỡ cho công việc của chúng ta được hoàn tất. Và đây là một trong những người Chúa đã chuẩn bị để chuộc lại những sản nghiệp của bà Naomi. Và một điều chúng ta rất là cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài chuẩn bị Đức Chúa Giêsu chuộc lại hết tất cả những gì chúng ta đã mất. Những gì mà Satan nó đã lấy từ tay của Adam và Eva, bây giờ bởi Chúa Giêsu Ngài nắm cái quyền ở trong tay, Ngài chuộc lấy. Chúa nói là cả trên trời dưới đất đã giao cho ta, quyền đang nắm ở trong tay của Ngài. Ngài chuộc chúng ta, Ngài ban ơn cho chúng ta, và Ngài muốn chúng ta là những đứa con mà Ngài chuộc, những đứa con mà Ngài đổ huyết ra đó, những đứa con mà Ngài đã đắc thắng cho họ đó, sống một đời sống đắc thắng ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Bây giờ cái phần kế tiếp ở trong câu 22 của đoạn 2, Naomi nói cùng Ruter dâu mình rằng, hỡi con gái ta, lấy làm phải cho con đi với các tớ gái, chứ cho người ta gặp con trong một ruộng khác. Ở đây bà Naomi khích lệ bà Ruter hãy tiến bước với những cái điều bà đang có, cái khải tượng mà đang theo, cái mục tiêu bà đang có. Vì bà biết rằng Đức Chúa Trời đang dùng ông Bô-ô để chuộc lại sản nghiệp cho bà. Và đây là một cái lời rất là khích lệ. Xin Chúa ban cho chúng ta có những lời khích lệ với những người trong gia đình chúng ta, hay là những người cùng làm việc với chúng ta, hay là mẹ chồng, nàng dâu. Và xin Chúa cho chúng ta là những người khích lệ người khác tiến bước theo cái mục tiêu Chúa ban cho họ. Và nếu mà bà Ruter bà chạy từ ruộng này đến ruộng khác, thì chắc chắn rằng là bà không thể nào có những cái giống như trong đoạn 3 và đoạn 4 đâu. Nhưng mà bà đã nghe lời khuyên của bà Naomi, cho nên bà đã nghe lời khuyên của Bô-ô. Bô-ô khuyên cái lời khuyên giống như bà Naomi là hãy ở trong ruộng đó, hãy họ đi gặt ở đâu cứ đi theo những người đó thì sẽ được hưởng những cái mà ở trong cánh đồng đó. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta ở trong cánh đồng của Chúa, ở trong chỗ mà Chúa đặt để. Rất là dễ ngày hôm nay người ta không có thích cái chỗ mà Chúa đặt để, vì nhiều khi Chú ơi, con gì mà đi mất lúa hả? Con gì mà được ơn gì mà phải làm cái này, phải làm cái kia hả? Người ta coi con chẳng có ra gì hết hả? Rất dễ chúng ta bỏ cái chỗ mà Chú muốn. Vì nhiều khi cái chỗ Chú muốn nó không có cảm thấy thoải mái cho chúng ta. Chúng ta muốn cái chỗ nào mà người ta tôn hô, người ta tôn trọng, người ta coi chúng ta là những người đầy ơn á. Chúng ta thích ở những chỗ đó. Nhưng quý vị ơi, có nhiều khi những cái chỗ đó lại không phải là chỗ cho chúng ta, mà cái chỗ thấp nhất đó là chỗ cho chúng ta. Chúa Giêsu, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài đến chỗ thấp nhất. Người ta sinh ra được ở trong nhà, dù cái nhà lá thì chăng nữa cũng được ở trong nhà. Chúa Giêsu sinh ra ở ngoài chuồng chiên mắng cỏ, không có gì hết. Rồi ngày hạ mình xuống rửa chân cho các môn đồ. Quý vị tưởng tượng một vị vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, bây giờ quỳ trước mặt mọi người để rửa chân cho người ta. Quý vị coi còn có chỗ nào để hạ mình hơn quý vị? Nhưng mà đâu có dừng lại đó, ngài bằng lòng chết trên thập tự giá, bị đánh đập, bị hành hạ, bị tổn thương. Tại sao Chúa làm điều đó? Cho từng người chúng ta, ngài nhìn từng khuôn mặt của chúng ta. Khi chúng ta được phước, khi chúng ta được giải cứu khỏi Satan, khi ngài nhìn con dân của Chúa, ngài bằng lòng vác thập tự giá để hoàn tất cái công việc của ngài. Trong phần sau chúng ta sẽ theo dõi những cái điều này. Ở trong Ôsê đoạn 9 câu 17, Đức Chúa Trời sẽ bỏ chúng nó vì chúng nó không nghe ngài, và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước. Ngày hôm nay có nhiều người đi dông dài, chạy hết ruộng này qua ruộng kia. Trong Amos đoạn 8 câu 12, bây giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Nhiều người ngày hôm nay họ đi dông dài, không phải họ đi kiếm của, họ không phải họ đi làm gì, họ đi kiếm lời Chúa. Nhưng mà lời Chúa ở đâu? Ở ngay chỗ cái đầu gối của họ đó. Khi họ quỳ xuống, họ tìm kiếm, họ khao khát ngài, Chúa là đấng bày tỏ lời của ngài cho họ. Trong Giăng nhì đoạn 1 câu 9, hễ ai đi dông dài chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ thì người ấy không có Đức Chúa Trời, còn ai bền lòng trong đạo ấy thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Lời Chúa phán như vậy. Người nào đi dông dài là không có Chúa. Người nào không đi dông dài, bền giữ trong đạo của ngài, người đó có Chúa. Kinh Thánh xác định như vậy. Cho nên ngay giờ phút này chúng ta kiểm tra lại, trong những ngày qua nhiều người đánh mất cái mục tiêu. Chúa có kêu gọi, Chúa ban ơn mà đánh mất mục tiêu. Cái cô mà trưởng ban hát của chúng tôi đó, trưa nay cô gặp và cô nói là Chúa thăm viếng cô đó. Cô nói trước đây cô cứ nghĩ đến công việc hội thánh, cô nghĩ là cô phải làm gì để cho hội thánh, cô nghĩ cái này cái kia. Bây giờ khi mà cô được cái sự thăm viếng của Chúa trong tối thứ năm, khi anh em họ hiệp lại cầu nguyện cho cô đó, thì cô thấy là cái tình thương của Chúa là quý nhất. Bây giờ cô thích ngồi dậy để hát ca ngợi Chúa, cô thích tôn cao Chúa, cô thích đọc lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trở lại cái chỗ mà Chúa muốn. Đừng có đợi từ nơi người khác, mà hãy trông đợi vào Đức Chúa Trời. Và đây chúng ta coi cái thái độ của bà Ruter như thế nào trong câu 23. Vậy nàng ở cùng các tớ gái của Bô-ô đặng mót cho đến hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì. Hai mùa, cái nghĩa là mùa gặt lúa mạch và lúa mì. Đó, nàng ở nhà của bà gia mình. Khi ra ngoài ruộng á, nàng ở trong cái ruộng của Bô-ô, khi về nhà nàng ở trong nhà của mẹ chồng. Quý vị thấy không, bà ở đúng cái vị trí của bà. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, nếu ai đánh mất vị trí, đây là giờ phút chúng ta lấy lại, đây là giờ phút chúng ta trở lại, và đây là thời điểm mà dân Israel họ đang ăn năn. Cho nên nói Chúa ơi, con trở lại với ngài, con biết chắc ngài kêu gọi con, vì Chúa kêu gọi tất cả chúng ta, không có người nào mà Chúa không kêu gọi. Chỉ có cái là người kêu gọi mỗi người một cách khác nhau, công việc khác nhau. Nhưng mà ai yêu mến Đức Chúa Giêsu, ai tin nhận Đức Chúa Giêsu một cách thật lòng đều được Chúa kêu gọi vào đồng lúa của Chúa hết. Bây giờ nói Chúa ơi, bây giờ ngài muốn con làm gì và con bắt đầu như thế nào, con xin Chúa giúp đỡ con. Để con không có nhìn quanh nữa, mà con bắt đầu từ những cái nhỏ nhất mà Chúa sai trong cuộc đời của chúng con. Và chính những điều đó xin Chúa mở mắt để cho con hiểu được, thấy được cái chương trình của ngài đang làm cho chúng con. Chúa Giêsu ngài sắp trở lại rồi. Cho nên Thánh Linh của ngài đã được đổ ra khắp mọi nơi rồi. Chúa làm việc nhiều cái rất là lạ lùng khắp mọi nơi rồi. Và chúng ta cũng được chịu phần trong cái điều đó. Xin Chúa cho chúng ta đừng đánh mất. Hãy quăng hết những cái gánh nặng đi. Hãy quăng hết những cái cây đắng buồn phiền, những cái mà chúng ta nhìn qua những người khác đi. Bây giờ hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta. Ngài sẽ khôi phục chúng ta, ngài sẽ ban ơn cho chúng ta, và ngài sẽ sử dụng chúng ta giống như ngài đã sử dụng cuộc đời của Naomi, của Ruter hay của Bô-ô. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta giờ phút này. Mỗi người chúng ta để dành thời giờ đến với Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Ai muốn thì lập theo cái lời cầu nguyện này. Lạy Chúa, là cha của con, con cảm ơn Chúa về ngày bày tỏ ý muốn của ngài qua cuộc đời của Ruter, Naomi, Bô-ô, để những cái gì sai trật trong con, ngài muốn con từ bỏ nó. Những điều gì tốt trong con, ngài muốn khích lệ con để nắm bắt, tiến bước với những điều đó. Chúa ơi, nếu trong con có những cái nhìn không đúng đắn về Chúa, nhìn không đúng đắn về người khác, nhìn không đúng đắn về chính mình. Con đánh mất mục tiêu, đánh mất vị trí. Giờ con ăn năn, con xin Chúa tha thứ cho con, giúp đỡ con, để con trở lại cái chỗ mà Ngài đã kêu gọi con, trở lại tình yêu ban đầu đối với Ngài, để con mặc lấy sự sức dầu của Luther, mặc lấy sự sức dầu của Bô-ô, và mặc lấy sự ngọt ngào của Naomi. Đó là điều mà Ngài muốn trong cuộc đời của chúng con, để đem nhiều người vào trong lòng lúa của Ngài. Và từ nơi chúng con sẽ trút những cái phước hạnh xuống cho những người khác, chứ không phải trút những sự cay đắng, tổn thương. Ai là người đang sống trong sự tổn thương? Hãy đặt cái tay mình vào trong ngực của mình và nói rằng: Chúa Giêsu ơi, xin chữa lành con giờ phút này. Con tha thứ cho những người nào làm tổn thương con. Con mặc lấy sự sống của Chúa. Và con công bố trong danh Đức Chúa Giêsu, con là nguồn phước cho nhiều người. Miệng của con thành miệng của Chúa. Tâm trí của con thành là tâm trí của Ngài. Tâm tình của con là tâm tình của Đức Chúa Giêsu. Để chúng con hoàn tất những điều Chúa muốn trên đất này. Và con biết chắc mùa gặt rất là lớn. Xin hãy sai con vào trong đồng lúa của Ngài. Hãy sai con vào trong mùa của Ngài. Hãy cho con biết thời điểm của Ngài, ý định của Ngài, địa điểm của Ngài, những người mà con cần phải cộng tác, những người mà con cần cùng làm việc trong ngày mai, trong tuần lễ tới, trong tháng tới, trong năm tới, bất cứ cái gì Chúa muốn dành sẵn cho chúng con. Xin Chúa chuẩn bị người để giúp đỡ con làm tốt những điều Chúa giao cho. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho con biết tôn trọng Chúa và tôn trọng người khác, biết được những gì mà Chúa dành cho chúng con qua công lao của người khác. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Dân tộc mẹ là dân tộc tôi, Đức Chúa Trời của mẹ cũng là của tôi. Rú tơ theo mẹ đi về Bethlehem, một lúa nơi đồng cô ruộng trời. Sống qua ngày mất lúa nuôi mẹ bao tháng năm dài, nơi nào mẹ đi tôi sẽ đi, nơi mẹ sống tôi sẽ sống cùng mẹ. Dân tộc mẹ là dân tộc Chúa Trời của mẹ cũng là của tôi. Rú tơ theo mẹ đi về Bethlehem, một lúa nơi đồng cô ruộng trời. Thương yêu nhau hai mẹ con cùng sống qua ngày, một mẹ bao tháng năm dài. Nơi nào mẹ đi tôi sẽ đi, nơi mẹ sống tôi sẽ sống cùng mẹ. Dân tộc mẹ là dân tộc tôi, Đức Chúa Trời của mẹ cũng là của tôi. Sống qua ngày mất lúa mẹ bao